This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế và thị trường cùng với anh Tiến Dũng đầu dây bên kia. Minh Nhung mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Dạ vâng, trong ngày hôm nay ngày cuối tuần rồi đúng không anh? Không biết là có những cái tin tức gì mà anh muốn chia sẻ với quý đồng hương không?
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, cũng nhớ có một vài bản tin vui, cũng có một vài bản tin không được vui. Nhưng mà trước hết thì thị trường chứng khoán rất là tốt đẹp. Và buổi sáng ngày hôm nay, riêng về Dow Jones đã giữ lại mức 18.000 điểm, đã lên 41 điểm và Nasdaq thì lên 9 điểm, con số hiện tại bây giờ là 4.983 điểm. Và SP500 lên 6 điểm, con số hiện tại là 2.097 điểm. Và T-Note 15 là 1.94%. Dầu thô thì tăng 67 xu, hiện tại thùng dầu thô là 51 đồng 14 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 06 xu. Và cái con số 1 đồng 06 xu này nó cũng rất là tốt, khi mà cái 1 euro mà đổi ra 1 đồng 06 Mỹ Kim thì thấy rõ là cái đồng Mỹ Kim đang bắt đầu có giá trở lại. Vàng thì lên 1 đồng 15 xu, hiện tại 1 ao vàng là 1.207 đồng 30 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.78%, tuần rồi cao nhất là 3.80%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.96%, tuần rồi cao nhất là 2.97%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.630 đồng và bán ra là 21.730 đồng. Vàng thì mua vào là 35.190.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.230.000 đồng cho một lượng. Và bản tin này thì Tiến Dũng xin gửi bản tin vui đầu tiên, nhưng mà có thể rằng Tiến Dũng tay coi chỉ có một cái trang web ngày hôm nay đăng cái bản tin này, đó là Reuters. Thì họ nói là ngày hôm nay Starbucks sẽ bắt đầu bán một ly cà phê và tặng thêm một ly cà phê, tức là buy one and get one free to share. Tức là chúng ta có thể chồng mua một ly, rồi cái ly thứ hai là lấy free để cho vợ mình, hay là mua cho vợ một ly, ly thứ hai free là cho mình. Nghe nó lịch sự hơn chút xíu. Thì April 9 to April 11, tức là từ ngày 9 tây đến ngày 11 tháng 4, và bắt đầu từ lúc 2 giờ cho đến 5 giờ chiều, tức là sáng ta uống thì chúng ta không được free, nhưng mà từ lúc 2 giờ thì thời điểm đó chính xác là thời điểm vắng khách, thì Starbucks sẽ bán một ly cà phê và sẽ tặng thêm một ly cà phê nữa, nhưng mà không biết nói rõ là phải có lựa chọn ly cà phê nào hay không. Nhưng mà nếu chúng ta uống cái Ice Caramel Macchiato thì cái ly đó rất là mắc, nhưng mà uống một ly trà xanh thường thường thì rẻ hơn. Và chúng ta nhớ là ngày bắt đầu ngày hôm nay là 9 tây, 10 tây, thì ngày hôm qua đã bắt đầu rồi, tức là ngày April 9 to April 11. Thì quý vị nào mà có thể đến đây mua ly cà phê ngày hôm nay và ngày mai lần hạn chót, có thể sẽ mua được một ly cà phê và lấy một ly thứ hai được free. Và một bản tin nữa thì không biết là đồng hương Việt Nam chúng ta có ăn nhiều cái ice cream mà nó tên là Bluebell hay không. Nhưng mà nếu quý vị có một cái thói quen hay là ưa thích, ưa chuộng cái kem này đó, thì chúng ta nên cẩn thận, vì thêm 3 người nữa ở Texas, đặc biệt ở Houston, đã bị nhiễm cái con vi khuẩn mà người ta gọi là Reuteria. Khi mà cái con vi khuẩn này, thì theo như FDC thì họ nói rằng, CDC thì họ nói rằng cái con vi khuẩn này là con vi khuẩn chết người. Vì cái 3 người ở Texas đã bị nhiễm bệnh, và cái symptom, tức là cái tình trạng bệnh này nó giống như là 5 người ở Wichita, Kansas. Họ đã bị 5 người bị nhiễm, nhưng mà cuối cùng là 3 người đã tử vong. Thì 3 người ở Texas, ở Houston cũng đã bị nhiễm tình trạng giống như vậy, sau khi mà họ chỉ ăn một cái 3 ounce cup của cái Bluebell đã sản xuất ở cái Oklahoma, nghe cái tên là cái brand nó tên là Broken Arrow, tức là mũi tên bị gãy. Thì họ nói là đúng là hiện tại bị gãy thiệt. Vậy thì quý vị nào có ưa chuộng cái kem này, mặc dù nó có một vài cái recall, tức là thu hồi Một số thì dùng được, nhưng mà bây giờ thì hầu như tất cả cái brand name nào mà tên là cái Bluebell Ice Cream đó thì đã bị dẹp khỏi cái shelf rồi. Vậy thì quý vị nào đã từng mua kem này, đã từng dùng và hiện tại giờ vẫn còn nằm trong tủ lạnh, thì chúng ta đừng ngần ngại, hãy dùng thùng rác ngay tức khắc, vì cái kem này nó đang thu hồi toàn bộ. Vậy thì Tiến Dũng nhắc nhở là có nhiều loại kem lắm, chúng ta phải dùng, không cần phải suy nghĩ. Nhưng mà ngược lại, cái Bluebell này thì dùng không cần phải suy nghĩ, kính thưa quý vị, vì hiện tại bây giờ nó rất là nguy hiểm. Và không biết rằng quý vị cả có mua được cái Apple Watch chưa? Vì ngày hôm nay lúc 12:01 sáng sớm thứ sáu, tức là 12:01 khuya nay, thì đã bán ra thị trường cái Apple Watch, và đã có nhiều người trông đợi cái đồng hồ này, nó gọi là cái smartwatch. Phải nói rằng cái đồng hồ này là nó đưa ra một cái lịch sử của Apple, nó thông minh, có thể dùng như điện thoại, chụp hình vân vân mọi thứ. Nhưng mà cái giá của nó thật sự là không phải đơn giản, các quý vị. Cái bottom á, rẻ nhất của nó là khoảng 349 đồng, nhưng mà một cái mắc nhất của nó là 17.000 đồng, và trong đó nó chia thành 3 loại. Đầu tiên là cái watch sport, tức là đeo về dạng thể thao. Cái thứ hai là đeo đi chơi, đeo bất cứ gì, nó gọi là cái standard Apple Watch, tức là cái này là cái mọi người đều mua, dùng cho mọi lĩnh vực được hết, hay là mọi trường hợp chúng ta có thể đeo cái đồng hồ này, tức là cái middle là standard Apple Watch. Và cái thứ ba là cái gọi là cái Apple Watch Edition, tức là cái loại đặc biệt, và cái giá này là 17.000 đồng. Không biết Minh Nhung có tậu được một cái chưa. Và một bản tin kế tiếp nữa, thì bản tin này là bản tin vui, không phải Hoa Kỳ mà bản tin vui cho nước Anh. Thì hiện tại bây giờ nước Anh đang bắt đầu khảo sát mạnh hơn, rộng hơn nữa trên cái vùng mà gọi là offshore North Sea Field. Và xa hơn nữa thì cho biết rằng ngày hôm qua đó, thì chính thức cái người đại diện ở bên Anh đã nói rằng cái nước này đã phát hiện được một cái ổ dầu, chứ không phải là cái mỏ dầu, một cái ổ dầu. Họ nói rằng nó nhiều kinh khủng, có thể khai thác lên đến khoảng 100 tỷ thùng dầu. Nó nằm ở hướng South Inland, và nó tên là Gatwick Airport, nó gần như là Gatwick Airport. Và sáng ngày hôm nay thì họ nói rằng, theo CNN đó, thì họ nói là cái mỏ dầu này nó lớn khủng khiếp, và hình như là chưa có nơi nào nhiều dầu như nơi này. Nước Anh thì chúng ta biết rằng nó có cái British Energy ở offshore North Sea Fields, thì ở đây nó khai thác dầu trong 40 năm qua, thì dầu ở đây rất là nhiều. Nhưng mà cho biết khi mà cái South Inland này đó, cái mỏ dầu nó gần cái Gatwick Airport đó, nó nhiều gấp đôi cái mỏ dầu ở North Sea Fields, thì phải nói rằng nó trên đến khoảng 100 tỷ thùng dầu, một số lượng khổng lồ. Và theo như cái người mà đứng đầu của cái công năng lượng của Anh á, thì ông nói rằng đây là cái gọi là world class potential source, tức là một cái nơi là có tiềm năng, gọi là mình dùng là lịch sử, tức là nhiều, rất là nhiều. Theo như cái bản tin này đưa ra thì Anh có thể dự trữ lên đến khoảng 9 tỷ thùng dầu trong tương lai. Đây là con số phải nói rằng rất là nhiều, nhiều hơn cả Hoa Kỳ nữa, quý vị. Và không biết trong tương lai thì nước Anh có nhập thêm vào Hoa Kỳ hay không, nhưng mà tôi thấy rằng nước Anh đã đỡ khổ khi mà dầu nó lên rất là nhiều như vậy. Và một bản tin nữa, thì bản tin này không được vui lắm cho cái PC, tức là Personal Computers. Thì theo bản tin mới nhất buổi sáng ngày đưa ra thì cái PC computer có những năm nó lên như là up and down, mà chúng ta thường gọi là cái roller coaster. Sometimes nó lên cao khi cái demand nó nhiều quá thì nó lại lên, nhưng mà khi cái demand nó go down thì nó lại đi xuống, tức là cái nhu cầu mà nó lên tăng lên thì người ta sẽ mua nhiều cái PC. Nhưng mà dạo gần đây, từ năm 2014 cho đến nay, thì cái số decline nó bắt đầu liên tục giảm. Từ năm 2014 là nó giảm khoảng 6.7%, năm 2015 nó giảm thêm 5.2% cái first quarter. Thì phải nói rằng từ shipping từ 75 triệu cái unit cho cái quarter thì nó xuống còn có 71 triệu mà thôi. Và chung quy lại một năm như vậy thì nó mất đi khoảng 68 triệu cái unit. Nó đã trừ đi và cuối cùng con số nó giảm khoảng 6.7%. Đây là con số mà càng ngày đi xuống như vậy thì nhiều công ty họ đang bắt đầu suy nghĩ rằng, đặc biệt như là XP, Dell hay là những cái công ty khác, thì họ muốn từ từ cắt giảm đi cái lượng PC để mà bán ra ngoài thị trường. Chúng ta thấy rõ hàng ngày hôm nay thì người ta dùng nào là iPad hay là notebook, hay là laptop, hay là họ dùng cho những cái gọi là cái những cái pad nhỏ nhỏ, chứ thì người ta không có dùng những cái PC lớn nữa. Nhưng mà cái PC lớn nó có cái gọn tiện cho những community mà thôi, nhưng mà riêng về những cái personal thì người ta dùng những cái nhỏ hơn, gọn hơn. Và càng ngày cái decline, tức là cái sự giảm cái những người xài cái PC này đi xuống, trong tương lai không xa thì có nhiều nhà kinh tế gia nói rằng cái PC này sẽ disappear, tức là vanish, tức là họ biến mất đi trên thị trường. Cái bản tin này đưa ra cách đây khoảng 4 năm về trước, nhưng mà đến ngày hôm nay PC vẫn còn sống còn, mà hy vọng rằng cái PC này nó sẽ còn đến khi nào mà người ta vẫn còn sử dụng nó, cái thư viện. Và một bản tin nữa thì bản tin này nói về cái smartphone. Ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng nếu mà theo con số thống kê đưa ra ngày hôm nay đó, là 73% những em teenager, tức là tuổi mà tuổi teen đó, là có sở hữu một cái smartphone. Và hầu như 73% em này là dùng cái phone constantly, tức là không bao giờ rời khỏi. Mà ta dùng cái chữ rất là hay là nó glue on their hand, tức là cái phone hầu như nó dán keo lên cái tai của các em, mà các em không thể nào bỏ rời cái phone ra được. Nhưng mà theo cái thống kê mới nhất thì có khoảng 88% các em tuổi từ 13 đến 17 là sở hữu một cái phone smartphone, trong khi đó 12% có thể sẽ không có cái phone nào. Tức là chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ 100 em mà tuổi từ 13 đến 17 đó, thì 88 em đã có phone, trong khi đó 12 em còn lại không có phone. Những em này có thể nghĩ là ở vùng, từ Việt Nam thì hiểu là ở vùng sâu, vùng xa. Và theo như con số đưa ra đó, là một họ khảo sát trên 1.000 em đó, thì có khoảng 920 em là lên online, gọi là không bao giờ rời, almost constantly, tức là cái phone của em lúc nào cũng online. Và họ phải nói là từ nào là Facebook, rồi email, rồi text, rồi chat, vân vân, là hầu như cái phone nó không bao giờ ngưng, nó liên tục như vậy. Và cái điều thống kê đưa ra ở đây là cái sự gia đình hầu như bắt đầu bị break up, nó bị break ra khi mà cái phone này interfere vào cái deadline hay là family life. Thì bây giờ có lý do như thế nào họ không đưa ra một cái lý do nào hay là một cái giải pháp nào để giải quyết cái này, nhưng mà cho biết rằng cái sự tình trạng cái phone nó interfere vào đời sống của gia đình nó càng ngày càng tăng lên. Và chưa kể những sự tai nạn mà các em vừa chạy xe, vừa nói chuyện điện thoại hay là vừa texting. Nhưng mà cái đó họ chưa đưa một cái giải pháp nào chính thức để đưa ra. Nhưng mà một giải pháp duy nhất là một cái máy xay tiêu. Chúng ta là manually, chúng ta hãy cầm mà dặn đó. Hiện tại bây giờ họ đang testing. Nhưng mà cái này nó gọi là nó đang bị về cái luật lệ. Có thể nó bị phạm một cái luật nào tự do về freedom của người dân Hoa Kỳ. Khi mà một cái công ty rất là nổi tiếng, họ đã làm một cái máy xay tiêu bằng tay, chứ khi mà chúng ta ngồi để mà ăn, chúng ta dặn cái máy đó thì cái tiêu nó, khi chúng ta cần tiêu thì chúng ta dặn lên để rớt cái tiêu ra, thì cái trong đó nó gắn một cái con chip. Và con chip này nó synchronize, tức là nó link vào cái hub, hay là chúng ta gọi là cái modem, thì cái đó nó sẽ cắt ngay cái dòng internet, tức là wifi, thì hầu như những cái phone trong nhà chúng ta sẽ không bao giờ dùng được hết. Và hiện tại bây giờ họ đang testing và họ đang xin một cái bản quyền để được issue cái này ra thị trường trong những ngày sắp tới. Và đó là cái giải pháp đầu tiên và có thể họ áp dụng để mà giữ được cái mối gia đình. Tức là khi mà ngồi chung bàn ăn, là ở nhà, hay là một cái giây phút nào đó gia đình cần hợp mặt, thì tất cả những cái system trong gia đình gọi là cái wifi đó, nó sẽ bị disabled. Thì cái máy, cái đồ xay tiêu này, trong tương lai chúng ta sẽ được thấy trên thị trường. Chắc Tiến Dũng nghĩ là trong cộng đồng Việt Nam chúng ta sẽ mua rất là nhiều. Vì khi mà chúng ta chỉ cần dặn cái xay tiêu này trên bàn ăn thôi đó, đặc biệt trong lúc ăn, là tất cả các smartphone, những cái phone mà trên bàn đều bị disable hết, tức là chúng ta không text được, không làm cái gì được hết. Tức là mọi thứ đều im lặng mà chúng ta chỉ ngồi enjoy cái bữa ăn tối với gia đình mà thôi. Xin trở lại với Minh Dung.
Dạ vâng, cái ngành mà hồi nãy có bản tin mà anh Tiến Dũng nói về cái việc mà khai thác được cái, thấy một cái mỏ dầu có trữ lượng rất lớn ở Anh Quốc đó anh, thì quả thật đây là một cái tin rất vui, bởi vì cái ngành kỹ nghệ dầu hỏa ở Anh nói riêng và trên toàn thế giới nói chung thì trong cái 6 tháng gần đây cũng đang rất là suy sụp bởi vì giá dầu xuống quá thấp. Tuy nhiên á, anh Tiến Dũng, như Minh Nhung được biết đó, thì tại nhiều quốc gia đó thì cái kinh nghiệm cho thấy là các công ty thường chỉ khai thác được khoảng 3% trữ lượng của các cái mỏ dầu tự nhiên thôi, chứ không thể nào khai thác hết được toàn bộ đó anh Tiến Dũng.
Thật sự cái bản tin Minh Nhung nói hoàn toàn chính xác, vì họ không muốn, theo như OPEC đó, thì họ đưa ra cái họ không muốn cái giá dầu nó bị xáo trộn trên thị trường. Thí dụ như 3% thì nhiều quốc gia mà có dầu, hạn như là Venezuela, Russia, Mỹ, rồi bên Iran, Iraq, Ả Rập Saudi, thì tất cả mọi người đều 3% thì đưa ra, thì cái lượng dầu nó đã có dư rồi. Nhưng mà ngược lại, nếu mà người ta mở rộng ra cho mỗi người khai thác 10%, thì nó gọi là cái surplus, dầu nó nhiều quá thì nó sẽ biến động cái giá cả trên thị trường. Lúc đó chúng ta không phải trả là 2 đồng mấy một gallon dầu nữa, mà có thể chúng ta sẽ trả cái giá là khoảng 15-20 xu cho một gallon dầu. Khi mà dầu nhiều quá rồi thì cái giá cả nó sẽ bị biến động, và khi nó biến động như vậy rồi thì sẽ có nhiều công ty dầu hỏa sẽ đóng cửa. Vì thế người ta đưa ra cái luật là chỉ 3% dầu được khai thác. Còn ngoài ra, thật sự nếu mà người ta nói là sợ dầu hết hay là dầu cạn hay là ảnh hưởng môi trường, thì điều đó hoàn toàn không liên quan gì nhiều đến sự khai thác dầu, nhưng mà cái giá cả nó biến động, đó là cái điều họ quan tâm đó Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin thị trường chứng khoán ngày hôm nay, và cũng mến chúc anh một những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và bình an anh nhé.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.